Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Through the Storm, The Path to Becoming a Resilient Leader của Travis Hearn là một cuốn sách phi hư cấu về lãnh đạo, tập trung vào năng lực phục hồi trước nghịch cảnh. Dựa trên kinh nghiệm của tác giả trong thủy quân lục chiến, cộng đồng tình báo và môi trường doanh nghiệp, sách không chỉ nói về việc vượt qua khó khăn, mà còn về cách dẫn dắt người khác khi áp lực tăng cao và kết quả không như mong đợi. Tác phẩm hướng đến những người đang giữ vai trò lãnh đạo ở nhiều bối cảnh khác nhau, từ quân sự đến công ty, từ nhóm nhỏ đến tổ chức lớn. Điểm chính của cuốn sách là biến thất bại thành bài học, xây dựng sức bền cá nhân và tập thể, đồng thời hình thành cách phản ứng bình tĩnh, thực tế và có trách nhiệm khi khủng hoảng xảy ra. Đây là một cuốn sách thiên về ứng dụng, dễ tiếp cận và nhấn mạnh vào trải nghiệm thực tế hơn là lý thuyết trừu tượng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Resilience được xem như năng lực cốt lõi của người lãnh đạo. Cuốn sách đặt năng lực phục hồi hay Resilience ở trung tâm của lãnh đạo hiệu quả. Thay vì coi thất bại là ngoại lệ, tác giả xem các cú sốc, trở ngại và biến động là phần tất yếu của hành trình lãnh đạo. Cách tiếp cận này rất thực tế vì người lãnh đạo thường phải ra quyết định trong điều kiện thiếu chắc chắn, chịu sức ép từ cấp trên, đội nhóm và kết quả kinh doanh hoặc nhiệm vụ. Theo logic của cuốn sách, một nhà lãnh đạo giỏi không phải là người tránh được khủng hoảng, mà là người giữ được sự ổn định đủ lâu để xử lý tình huống, học từ va vấp và dẫn dắt người khác đi tiếp. Điểm quan trọng ở đây là resilience không chỉ là sức chịu đựng cá nhân, mà còn là khả năng duy trì hiệu suất, niềm tin và định hướng khi môi trường xung quanh thay đổi nhanh. Vì vậy, cuốn sách biến resilience thành một tiêu chuẩn lãnh đạo, chứ không phải một phẩm chất phụ trợ. Thứ hai, kinh nghiệm thực chiến được dùng làm nền cho các bài học lãnh đạo. Một điểm nổi bật của sách là tác giả không trình bày các nguyên tắc lãnh đạo theo kiểu trừu tượng, mà rút ra từ những bối cảnh áp lực cao như quân đội, tình báo và doanh nghiệp. Cách xây dựng này giúp các bài học trở nên đáng tin hơn, vì chúng được hình thành từ môi trường nơi sai lầm có thể kéo theo hậu quả thật. Khi một tác giả có trải nghiệm ở nhiều hệ thống khác nhau, ông có thể chỉ ra những điểm chung giữa các loại hình lãnh đạo, chẳng hạn như kỷ luật, trách nhiệm, giao tiếp rõ ràng và khả năng thích nghi. Điều này làm cho cuốn sách có tính chuyển giao cao, nghĩa là người đọc ở bất kỳ ngành nào cũng có thể nhận ra các nguyên tắc áp dụng được cho công việc của mình. Giá trị của phần kinh nghiệm thực chiến nằm ở chỗ nó cho thấy lãnh đạo không phải là một bộ công thức cố định, mà là khả năng đọc tình huống, học nhanh và phản ứng đúng mức. Nhờ vậy, sách giữ được sự gần gũi và tính ứng dụng thay vì chỉ dừng ở lời khuyên chung chung. Thứ ba, sai lầm và thất bại được tái định nghĩa thành dữ liệu học tập. Cuốn sách nhấn mạnh rằng thất bại không phải dấu hiệu kết thúc, mà là nguồn thông tin để cải thiện cách lãnh đạo. Đây là một chuyển đổi tư duy quan trọng, vì nhiều nhà lãnh đạo thường xem sai lầm như mối đe dọa đến uy tín cá nhân. Tác giả hướng người đọc đến cách nhìn khác, rằng mỗi lần vấp ngã đều có thể cho thấy lỗ hổng trong kế hoạch, trong phối hợp hoặc trong cách ra quyết định. Nếu được xử lý đúng, thất bại sẽ trở thành dữ liệu giúp nâng cao chất lượng lãnh đạo về sau. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận này không cổ vũ thái độ thản nhiên với sai lầm, mà yêu cầu người lãnh đạo phải có trách nhiệm với hậu quả và chủ động rút kinh nghiệm. Nhờ đó, bài học không chỉ là hãy kiên cường, mà còn là hãy phân tích nguyên nhân, điều chỉnh hành vi và cải tiến hệ thống. Chính chiều sâu này khiến cuốn sách hữu ích với những ai đang cần một mô hình thực tế để học từ áp lực, thay vì bị áp lực đánh bại. Thứ tư, xây dựng sức bền cho cả đội ngũ, không chỉ cho cá nhân. Một đóng góp quan trọng của sách là mở rộng khái niệm resilience từ cấp độ cá nhân sang cấp độ tập thể. Tác giả cho thấy người lãnh đạo không chỉ cần tự đứng vững, mà còn phải tạo ra môi trường để đội ngũ cùng đứng vững khi khủng hoảng xảy ra. Điều này liên quan đến cách phân bổ trách nhiệm, duy trì giao tiếp rõ ràng, củng cố niềm tin và chuẩn bị cho những tình huống bất lợi trước khi chúng xuất hiện. Trong thực tế, một đội ngũ có sức bền tốt thường không phải là đội chưa từng gặp vấn đề, mà là đội biết phối hợp, giữ nhịp làm việc và không hoảng loạn khi áp lực tăng cao. Cuốn sách Vì Ái Vọng Thế đặt vai trò của lãnh đạo như một chất xúc tác, người giúp tập thể chuyển từ phản ứng bị động sang chủ động ứng phó. Cách nhìn này làm cho cuốn sách khác với những tài liệu chỉ tập trung vào kỹ năng quản trị bản thân. Nó nhấn mạnh rằng sức mạnh bền vững của một tổ chức phụ thuộc vào khả năng thích nghi chung, chứ không chỉ vào ý chí của một cá nhân đứng đầu. Cuối cùng, lãnh đạo hiệu quả là biết đi qua khủng hoảng với sự bình tĩnh và định hướng. Cuốn sách không chỉ nói về khả năng chịu đựng, mà còn nói về cách giữ cho lãnh đạo có phương hướng trong giai đoạn bất ổn. Một người lãnh đạo resilient cần vừa bình tĩnh, vừa rõ ràng, nghĩa là không để cảm xúc ngắn hạn làm lệch quyết định dài hạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong những thời điểm mà đội ngũ cần sự chắc chắn hơn là lời nói mang tính khích lệ đơn thuần. Theo tinh thần của sách, đi qua khủng hoảng tốt là khi người lãnh đạo biết ưu tiên điều thiết yếu, nhìn nhận thực trạng trung thực và tiếp tục dẫn dắt bằng hành động cụ thể. Tác phẩm vì vậy mang tính thực hành cao vì nó không xem lãnh đạo như hình ảnh truyền cảm hứng, mà như một chuỗi lựa chọn đúng đắn trong điều kiện khó khăn. Người đọc sẽ thấy giá trị ở chỗ học, cách giữ nhịp, giữ chuẩn mực và giữ niềm tin của đội ngũ trong lúc mọi thứ chưa ổn định. Đây là một cách hiểu sâu hơn về lãnh đạo, nơi bản lĩnh không nằm ở việc tránh bão, mà ở khả năng đi xuyên qua bão mà không đánh mất phương hướng. Kết luận: Through the storm, the path to becoming a resilient leader phù hợp với những ai đang lãnh đạo trong môi trường áp lực cao, từ quản lý doanh nghiệp, trưởng nhóm vận hành, đến những người làm việc trong quân sự hoặc các tổ chức cần khả năng ứng biến mạnh. Cuốn sách có ích cho người đọc muốn hiểu resilience không phải như một khẩu hiệu, mà như một năng lực có thể rèn luyện qua kinh nghiệm, kỷ luật và phản tư sau thất bại. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nó nối kinh nghiệm thực chiến với các nguyên tắc lãnh đạo có thể áp dụng ngay, nhất là trong những tình huống thay đổi nhanh, mơ hồ hoặc nhiều rủi ro. So với nhiều sách lãnh đạo chỉ nói về động lực hoặc tư duy tích cực, cuốn này nổi bật ở tính thực tế và tính huấn luyện. Nó tập trung vào cách đi qua khó khăn, cách học từ sai lầm và cách xây dựng sức bền cho cả đội ngũ chứ không chỉ cho cá nhân. Vì thế, đây là một lựa chọn đáng chú ý cho người muốn phát triển năng lực lãnh đạo bền vững, dựa trên trải nghiệm thật và bài học có thể dùng được. Nếu bạn muốn ủng hộ Travis Hearn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!